Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Quy Sinh Tự thực hiện trên đài truyền hình VNA TV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần, đưa tiếng một lần. Chúng con xin kính chào quý trừ từ đất tần đi và quý vị khán giả. Kính chào quý vị, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp sư Thích Minh Hóa, vị chủ Quy Sinh Tự thuộc thành phố Rosebud, California.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu thầy hiện trì trụ trì Lư Sinh Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con cũng xin được cung kính giới thiệu sư cô Thiên Nữ Hiền Nhân, trú xứ Lư Sinh Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Đề tài hôm nay chúng con gặp có hai phần, thứ nhất là tên Phật sự của Lư Sinh Tự và thứ hai là Pháp Đạo. Tên Phật sự: khóa tu Phật tất 7 ngày niệm Phật tại Lư Sinh Tự, thời gian từ ngày 9 tây tháng 6 cho đến hết ngày 16 tây tháng 6 năm 2018. Địa chỉ số 7509 Moonee Drive, thuộc thành phố Rosebud, California. Theo kinh A Di Đà, nếu có người thiện nam tín nữ nghe nói về Phật A Di Đà chuyên trì chánh hiệu hoặc 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày hoặc 7 ngày, nhất tâm bất lạc, người ấy khi chết được Phật A Di Đà và thánh chúng hiện ở trước. Người này khi chết tâm không điên đảo thì được vãng sanh về cõi cực lạc của Phật A Di Đà. Kính thưa quý vị, đây là một cơ hội hiếm có cho những người muốn tu theo lịch trình đào tạo truyền thống của Phật giáo Đại thừa. Chương trình tu luyện mỗi ngày bắt đầu từ 4 giờ sáng cho đến 9 giờ tối, bao gồm công phu khuya, cúng hương, tụng kinh A Di Đà, niệm Phật, đi nhiếu, tọa niệm, mạng niệm. Sau thời gian công phu chiều là khai thủy về pháp môn tịnh độ do Pháp sư Thích Vĩnh Hóa. 7 giờ từ 7 giờ tối cho tới 9 giờ tối và kết thúc một ngày tu tập bằng bài pháp niệm vãng sanh và hồi hướng công đức. Tất cả các sinh hoạt đều miễn phí, mọi người đều có thể tham gia. Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc số 626-280-8801. Đó là cái khóa tu Phật thất. Thưa quý thầy với cô, có cho chúng con biết là thêm về khóa tu lần này nó có đặc biệt gì không? Trước khi mà chúng con đọc thêm một cái khóa tu thứ hai là thiền thất. Dạ, một Phật.
Cũng gần hết rồi, phải không thầy? Còn có một ngày là hết
một
rồi.
Ngày nữa,
năm nay đặc biệt có mấy cái vị phương trưởng mấy chùa bên Đại Hàn qua tu chung với chúng tôi. Họ cũng nghe thấy pháp môn tịnh độ mình qua học qua thử ra sao.
Mô Phật, thưa Pháp sư, thưa thầy, thưa cô, vừa rồi thì con nghe tới ở trên đài truyền hình ở bên Đại Hàn phải không ạ? Có phát vào cái ngày đại lễ, gần ngày đại lễ Phật đản của họ về cái chương trình của Pháp sư, quý thầy, quý cô của Quy Sinh Tự và Lư Sinh Tự qua bên đó để mà hoàng dương chính pháp đó. Thì như thế nào, quý thầy cô có thể cho con được biết không? Như thế nào ạ? Mô Phật.
Cái ngày họ bàn, họ xin bàn về cái show đó, là show về nhân vật mà họ gọi là nhân vật, họ nghĩ là có hay đó. Thành ra họ mời mấy người mà nổi tiếng lên để mà phỏng vấn một tiếng đồng hồ, bàn về những cái gì mà về cái đề tài mà họ hiểu. Thành họ mời cái chúng tôi tới để bàn về cái thiền, thì tại họ tò mò, tại vì họ nghe nói cái thiền tông bên xứ Mỹ này khác mà theo cái tông của quy ngưỡng, thành ra họ tò mò lên nói chuyện.
Thưa quý thầy cô, thì quý thầy cô là theo cái cho truyền tà thống là cái tông quy ngưỡng của ngài Tiên Hóa, bằng truyền thừa, tức là của ngài Hư Vân truyền xuống. Mà con thấy là bên Đại Hà, như con được biết đó, là họ rất trân trọng và trân quý về quý ngài ra ban cho cái pháp môn đó.
Cái tâm họ rất là cởi mở, họ rất là thích tu thiền, họ trọng cái pháp môn thiền nó rất là đúng. Tại theo truyền thống Phật giáo mình đó, cái thiền tông là cái rất quan trọng để mà đào tạo nhân tài cái đời sau. Nhờ cái thiền đó, chúng ta mới có thể đắc đạo lẹ hơn và mở cái trí huệ, khai mở trí huệ lẹ hơn nhiều hơn tất cả những pháp môn khác. Thành trong dòng chánh pháp đó, thì chúng tôi chú trọng là huấn luyện về cái thiền để khai mở trí huệ. Trước giờ cái dòng chánh pháp đã như vậy rồi. Thành ra bên Đại Hàn là một cái xã hội văn hóa rất là bảo thủ, họ theo, họ rất tin cái truyền thống, mặc dầu đó cái kinh tế họ rất là phát minh, rất là cao, rất là khá. Cái trình độ của họ cũng giống như là Âu Châu vậy đó, về cái gì đó, income, cái gì đó,
lợi tức. Thu nhập lợi tức quốc dân.
Thu nhập. À, thì họ cũng ngang ngửa với người Âu Châu. Thành ra mà mặc dù như vậy, thành ra cái họ có phần vật chất, nhưng cái phần tinh thần họ vẫn còn chú trọng như thường. Thành ra họ rất trọng cái pháp môn thiền. Thành ra khi họ nghe mình bàn về thiền, thiền chánh tông, thiền tổ sư thì họ muốn tò mò, thế họ muốn họ hỏi thử ra sao. Họ rất là cởi mở. Và thầy thấy đặc biệt là công phu họ khá. Mấy thầy, mấy phương trưởng công phu khá, tại họ tu, ai cũng tu rất là tinh tấn, nhưng đều cái thành cái căn cơ họ cũng phải riêng, là họ chịu khó tinh tấn không, mà cái người đại hàng, cái văn hóa họ, cái pháp họ có cái căn cơ đại thừa. Yeah. Khá lắm.
Yeah. Hay quá. Và con được biết là vừa rồi là cái đài truyền hình nữa là phỏng vấn quý thầy bằng tiếng Đại Hàn, nhưng mà thầy sẽ trả lời bằng tiếng Mỹ, tiếng Anh được không ạ? Thì sau đó họ cho cái chạy cái dòng chữ bằng tiếng Đại Hàn. Vâng. Và họ phát vào những cái giờ mà trọng điểm mà bên Đại Hàn đã coi qua.
Ngày đó là ngày Phật đản của họ, họ phát hình 4 lần luôn.
Phật.
Hy vọng trong tương lai chúng tôi sẽ có cơ hội lấy cái video đó, clip đó để trên cái để subtitle tiếng Việt.
Vâng.
Thấy họ tử tế, thành mình cũng muốn đáp ơn lại bằng cách bàn tí xíu về cái quy ngưỡng. Mà thiệt ra là quy ngưỡng là ít ai hiểu, cái thời buổi này không ai hiểu quy ngưỡng là cái gì hết á. Không ai giảng hết á. Thầy tự tìm tòi thời gian khá lâu mới được hiểu sơ sơ. Thành chia sẻ một tí.
Cảm ơn quý thầy cô. Thì có dịp khác thì xin quý thầy cô cho chúng con một buổi hoặc một ngày để mà nói qua về cái thiền của quý ngài nhé. Theo hệ phái của quy ngưỡng.
Được.
Một phần. Dạ, cảm ơn quý thầy cô. Dạ thưa cô, có cái gì thưa bổ túc thêm không ạ thưa cô?
Thì coi như là sau khi mà mình xong 7 ngày thiền thất thì mình sẽ bắt Phật thất thì sẽ bắt đầu qua 3 tuần thiền thất, thì mời chú Thiện Giác đọc cái announcement về thiền thất.
Thiền thất một Phật. Cảm ơn sư cô. Dạ vâng. Thưa quý vị, đây là thông báo về thiền thất. 7 tuần thiền thất mùa hè
3 tuần
ạ. Ba tuần thiền thất mùa hè tại Lư Sơn Tự, thời gian từ ngày 16 tới thứ 6 2018 cho đến hết ngày 7 Tây tháng 7 năm 2018. Địa chỉ vẫn là 7509 Moonlit Drive, thuộc thành phố Rosebud, California. Zip code là 91770. Kính thưa đại chúng, thiền là một cuộc du hành qua tĩnh mịch, có thể giúp chúng ta hồi phục sự thăng bằng của thân thể, lý trí, tình cảm và cả tâm linh. Trong quá trình tu tập, chúng ta sẽ dần dần khai mở trí tuệ vốn đã sẵn có, khám phá nơi trú ẩn bí mật của tự tâm và phát triển sự an lạc sâu xa này. Chương trình tu luyện mỗi ngày bắt đầu từ 2:30 sáng và kết thúc vào lúc 12:00 đêm cùng ngày. Tọa thiền 1 giờ, đi nhiếu 20 phút rồi lại trở lại tọa thiền 1 giờ. Trong ngày có tổng cộng đến 14 thời tọa thiền, buổi tối là có thêm thời giảng pháp của Pháp Sư Thích Vĩnh Hoa. Chương trình thiền thất rất gắt gao là một cơ hội hiếm có cho những người muốn tu luyện theo lịch trình đào tạo truyền thống của Thiền Tông. Kinh điển nói rằng, nếu có thể ngồi thiền mà không khởi một tư tưởng nào trong chốc lát thôi, thì sẽ tạo ra phước đức nhiều hơn cả cúng dường bảo tháp, tự xây bằng thất bảo, vàng bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, trân châu và mã não, nhiều như cát sông Hồng. Chúng tôi khuyến khích quý vị tham dự tu thiền theo thời khóa biểu này càng nhiều càng tốt, để ghi danh tham dự 1 ngày, 1 giờ, vài tuần hoặc chọn khóa tu của thiền thất. Xin vui lòng liên lạc số 626-280-8801. Tất cả mọi sinh hoạt đều miễn phí. Mô Phật. Xin cô cho con hỏi đầu tiên, trong cái chương trình đào tạo này, thưa cô có điểm gì nhấn mạnh hoặc yêu cầu thêm những nguyện viên để mà giúp đỡ trong vấn đề gì không hả thưa cô? Chẳng hạn như lo ăn uống cho Phật tử.
Vâng, thì đại khái là trong chùa đó, thì cứ mỗi lần mà tới kỳ nhập thất đó, là gọi là thiền thất hoặc là Phật thất, thì mọi người là ai cũng đều nỗ lực để mà tu. Còn những người nào mà không có ngồi thiền được thì họ sẽ làm công quả để mà tạo phước đức. Thì trong chùa thì cũng có nhiều việc lắm, ví dụ ai muốn làm công quả thì có thể tới để mà giúp đỡ trong nhà bếp hoặc là giúp đỡ những cái việc xung quanh trong chùa, rồi lúc nào ngồi thiền thì ngồi thiền.
Vâng, cảm ơn cô. Cô cho biết là cái số phone để mà liên lạc với cô thì số phone nào đó?
Vâng, thì mọi người cứ liên lạc tới số phone của chùa là 626-280-8801. Rồi có bất cứ câu hỏi gì thì ở chùa sẽ hoan hỷ để giải đáp.
Mô Phật. Thưa quý thầy cô, cho con hỏi một câu hỏi trước khi mà chúng qua con qua cái chương trình. Tại sao mà quý thầy cô là lúc nào là cái thiền tất cái Phật tất đi đôi với nhau, mà lại là Phật đi trước và thiền sau đó là đi sau? Nó có cái mục đích gì không ạ? Hay là nó ngẫu nhiên như thế?
Đây là tại vì cái pháp tổ sư truyền như vậy. Chúng tôi học cái pháp thiền từ Ngài Thiện Hóa. Thành ra chúng tôi bước trước là như vậy. Chỉ làm thôi, tại vì mình biết theo cái truyền thống của họ, họ có cái phương pháp như vậy để mà huấn luyện, đào tạo nhân tài của họ. Thành ra chúng tôi khi mà chưa hiểu, chưa mà hơn họ được thì chúng tôi phải bước trước như vậy, để chứ chừng nào mình hiểu rồi thì mình sẽ đổi. Tại vì cái pháp này là pháp những cái tổ sư đã truyền lại cho họ, truyền từ đời nó cái đời khác. Thì chúng ta đâu cần phải kiếm gì mới làm cái gì. Mình chỉ làm theo con đường, giống như cái tu hành là giống như đi tới giác ngộ là giống như đi theo cái đường thầy dẫn. Thì có nhiều đường lắm, mà ông thầy là cái người mà đã giác ngộ như Ngài Tiến Hóa rồi, Ngài cái đường Ngài đi thường thường nó cục hơn những thầy khác. Chúng tôi bước trước làm như vậy. Chừng nào mà chủ ý chúng tôi là chừng nào mà chúng tôi cảm thấy là đã tới nơi tới chốn mà thấy con đường nó còn khác hay hơn đó, chúng tôi sẽ chọn đường khác. Chúng tôi không nhất thiết theo ai hết, chỉ nhất định là từng biết cái người này, người sư này, Ngài Tiến Hóa là một vị đại Bồ Tát đã giác ngộ rồi. Mình cứ theo đó mình tu. Cái Phật thất ở trước thiền thất, tại vì thường Phật thất là nó nhẹ, chương trình nó nhẹ hơn một tí, nó chuẩn bị cho chúng ta để mà vào cái thiền thất nó gắt cao hơn nhiều.
Mô Phật, cảm ơn quý thầy cô đã chỉ dẫn cho con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. Dạ thưa, đề tài hôm nay thì chúng con xin quý thầy quý cô cho chúng con biết thêm về cái pháp môn tịnh độ. Vâng, nhận thức như thế nào để cho con đúng về cái pháp môn này? Dạ vâng. Thưa quý thầy quý cô, như là theo chúng con được biết đó, là 10 phương đều có tịnh độ hết. Nhưng mà khi mà thường tôi nói tịnh độ thì ai cũng nói là cái cõi A Di Đà. Dạ vâng. Nhờ trong đây thì trong kinh điển chúng con được biết đó, là cái chép ra chỉ có 4 cái cõi tịnh độ mà người ta đang lọc ra thôi, mà ai để chú ý tới. Thì con xin giới thiệu đó là cái có tiền độ của Ngài Di Lặc. Có tiền độ của Ngài Di Lặc đó là Ngài hiện tại thì đang ở cái cõi trời Đâu Xuất, là một vị Phật tương lai của cái thế giới Ta Bà của mình.
Tương lai hạ sanh.
Dạ vâng, tương lai hạ sanh này. Thì Ngài đó là do làm sao mà ai giới thiệu ra cho Ngài? Đó là do Ngài vô trước khai sáng. Dạ vâng. Ngày vô trước khai sáng, ngày vô trước này là với thế thân là hai anh em và có khai sáng thế nào thì nó có liên quan với nhau hết. Là hai này thì trước là coi như là bị chứng đắc cả. Một vị thì theo bên Nguyên Thủy, một vị thì theo bên Đại Thừa. Dạ vâng. Cho nên là cái này nó có một chút xíu hay lắm. Và sau là hai vị là đều là qua bên Đại Thừa hết. Đó mà như vậy làm sao mà mình không có tin được. Dạ vâng. Và cái thứ hai nữa là con xin nói tới là Dược Sư Tịnh Độ ở phía đông. Dạ vâng. Dược Sư Tịnh Độ đó là cảnh giới của Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Thì ngài cũng hành Bồ Tát đạo và có 12 lời nguyện như là của Quan Thế Âm Bồ Tát. Dạ vâng. Thì cái hành nguyện của ngài đó là chúng sanh nào mà khổ đau hoạn nạn và bệnh tật như thế nào mà niệm danh hiệu của ngài đó thì ngài sẽ độ được, thì tùy theo nhân duyên mà hai ngài độ có được hay không, nó cũng là tùy theo cái nhân duyên đấy. Vâng. Thì cái tịnh độ thứ ba nữa, thưa quý thầy cô, đó là tịnh độ của ngài A Xúc Phật. Ngài A Xúc Phật đấy là do ai nói ra? Thực sự là do cư sĩ Duy Ma Cạch đó là. Thì Duy Ma Cạch nói ra là ngài Duy Ma Cạch mới nói là một cư sĩ nói là tịnh độ đó là tùy kỳ tâm tịnh, tức là Phật độ tịnh, tức là kiến lập tịnh độ ngay tại tâm của mình. Vâng, tự tịnh ngay tâm của mình. Đó là ngài cư sĩ đó, đó là có cái tư tưởng của Bát Nhã như vậy. Và cuối cùng là khi mà ai cũng nói tới và biết tới của cái thầy cô đó là Tây Phương Tịnh Độ. Cái là khi nói tới Phật là Phật A Di Đà. Dạ vâng. Khi mà Phật A Di Đà thì không phải là một ngày, thì thường xuyên đó là Phật A Di Đà đó là theo cái kinh điển nào thì Tam Kinh Tam Kinh và Nhất Luận. Thì cái bộ Tam Kinh đó thì ai đều biết á, thưa thầy, đó là đều là đọc tụng là Kinh A Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ. Dạ vâng. Còn Nhất Luận đó là Vãng Sanh, là Vãng Sanh cái này là do ai ạ? Do của Ngài Thế Thân và Vô Tác, vô trước và đã lập ra. Và đó là sau này người ta theo pháp môn tỷ độ này. Thưa với thầy cô, nhưng mà bây giờ hỏi qua thế này, thì xin cái pháp môn tỷ độ này và có cái nhiều vị đang là trước đó là thiền tông rồi, chánh truyền rồi, mà bây giờ là coi như là qua cái pháp môn tỷ độ niệm Phật này, và khi đây ấy, thì hỏi thì con đó có ngài gì là trong đời Đông Tấn á, cái ngài Huệ Viễn. Ngài Huệ Viễn đã đề xướng là sớm về cái pháp môn niệm Phật này và truyền lại cái pháp môn tỷ Phật này cho tăng chúng và tín đồ của mình. Và kế đến là cái Bồ Đề Kim Chi ai cũng biết là ngài vậy. Dạ vâng, ngài đã dịch ra cái tác phẩm Bán Sanh Luận của ngài Thế Thân. Và nghĩa là ngài theo ngài mới dịch ra, tính là Thế Thân từ trước đó. Như với thầy với cô chút xíu là cho chúng con biết là ngài Thế Thân thế nào, là rồi là sau đó ngài làm sao lại chuyển qua được cái pháp môn này, mà khi sau này là ngài là tin dùng cái pháp môn tịnh độ như thế này. Dạ vâng, mà bây giờ mình chưa có những vị mà sau này cũng là chê bài cái pháp môn tịnh độ, thì con không biết là đối với ngài Tiên Hóa dùng cái danh từ mà con hay nói thôi, con chỉ nhắc lại thôi là hồ đồ. Ngài Tiên Hóa hay dùng cái chữ đó là hồ đồ. Dạ vâng, nói mà không có căn cứ gì hết. Còn ở đây thì coi như là tất cả có văn bản hết rồi. Dạ vâng, còn toàn là những vị mà cao tăng không. Dạ vâng, mà đằng này mình thì mô Phật mà không biết mà lại chê cái pháp môn tịnh độ thì nó hơi quá đáng. Dạ vâng. Thì sau đây là có cả ngài Long Thọ. Vâng, ngài Long Thọ đó là truyền cái pháp môn tịnh độ, và ngài nói là phải nương nhờ vào cái tha lực của Đức Phật A Di Đà. Vâng, chứ không phải là mình tự lực mà được. Vâng, thì phải có tha lực, nghĩa là đôi lúc là mình tự lực thì không có đủ sức, nhất là cái trong cái thời mặt pháp này. Dạ vâng, thường là coi như là những cái phiền não của mình nó vẫn còn, vâng, cái còn lậu hoặc vẫn còn, cho nên khó có thể ra khỏi cái tam giới này. Nếu một đời vãng sanh thì phải qua cái độ sanh này của Đức Phật. Vâng. Tại vì sao vậy? Thì cái ngài mới nói một câu đó là một trong 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, nếu mà niệm cái danh hiệu của ngài mà nếu mà ngài không có tiếp độ được mình thì ngài không thành Phật. Bây giờ là ngài thành Phật rồi thì ngài sẽ tiếp độ được. Nhưng mà chút xíu nữa là con xem tôi hỏi câu hỏi đầu tiên được không ạ?
Rồi.
Vâng. Khi mà ngài nói là niệm cái danh hiệu của ta và ta không độ được thì ta không thành Phật. Nhưng cái câu quan trọng này là niệm được mà làm sao mà niệm được? Và tới lúc lâm chung làm sao mà niệm được? Thì lúc đó là với thầy cô khai thị cho con phải tu hay thế nào, chứ không có đâu phải là dễ gì. Lúc đó là chẳng hạn như là ma chướng họ tới họ lôi kéo, hoặc bình thường không có tu là lúc đó thì làm sao cô sợ lần nữa niệm không có niệm được nữa, thở hữu hồi như một niệm. Và với thầy khai thị cho con làm sao mà niệm được khi cái lúc lâm chung đó. Dạ bộ Phật xin
còn có 5 phút nữa thôi, chắc nói dông dài không được đâu.
Dạ vâng, okay. Bộ Phật.
Thôi mình đi thẳng qua đề tài đi.
Dạ vâng, bộ Phật.
Ngài A Di Đà, cái thời đại nghiệp của ngài nói là nếu như niệm hồng danh của ngài được mà tới cái trình độ nhất tâm bất loạn thì khi mà lâm chung đó, ngài sẽ đem cái liên đài tới đích thân rước về khỏi Tây Phương Cực Lạc. Thế đó là đại nguyện của ngài. Mà nếu như mà ngài không làm như vậy được á, thì ngài sẽ không thành Phật. Mà hiện bây giờ ngài đã thành Phật rồi, tức có nghĩa là cái đó là có thể có được. Thì vấn đề như anh nói đó, vấn đề chúng ta là muốn mà thiệt sự muốn đắc vãng sanh Tây Phương Cực Lạc nên làm cái gì? Thì thứ nhất á, mình nói đại khái cái đã. Tại sao Tây Phương Cực Lạc mình đi lên gì đó, đến Tushita, cái đường
cõi trời đâu xuất,
rồi đâu xuất, rồi qua bên bên đến gì đó, cõi lưu ly rồi này nọ, mấy cái tịnh độ khác, biết bao nhiêu vô lượng vô biên cái cõi tịnh độ, tại sao mình tới A Di Đà Phật làm cái gì? Tại vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó dạy rằng là cái chúng sanh ở cõi ta bà này của chúng ta đó có cái duyên rất là lớn với ngài A Di Đà Phật, thành ra tu cái pháp của ngài A Di Đà Phật đó, dễ đắc vãng sanh qua bên kia hơn, lý do chính vì vậy. Chứ thiệt ra đó chính ngài đệ tử ngài Thiện Hóa đó, có một cái ông tăng đó, khi mà ông qua đời đó thì ngài Thiện Hóa hỏi con muốn đi đâu, tại ông biết là ngài biết là ông này là chưa đắc giác ngộ, thành ra phải khi mà quý vị mà chưa đắc giác ngộ được á thì cách mà tốt nhất á để mà thoát khỏi cái vòng luân hồi đó là đi vãng sanh qua một cái quả tịnh độ. Thì ngài Thiện Hóa mới hỏi thì cái pháp chúng ta tu trong chùa là tối ngày tối nào cũng niệm A Di Đà hết. Thì hỏi như vậy, con muốn đi đâu? Thì ông kia mới nói là bạch sư phụ, cái duyên của con với là ngài Lưu Ly Quang Phật chứ không phải với ngài A Di Đà. Thành ông chỉ muốn sau khi con qua đời rồi con xin qua bên kia. Thì ngài Thiện Hóa sau này mới xác nhận dung cho đệ tử ngài biết đó, là cái ông đó thiệt sự vãng sanh qua cái Lưu Ly Quang Phật độ. Hiện tại vì có cái duyên, có cái tiền duyên này, thì có cái phước sẵn là họ đi được như vậy. Thì gọi ta bà chúng ta thì đại đa số chúng ta đó là có duyên với ngài A Di Đà Phật, thành nghiệm thành cái vãng sanh nó dễ dàng hơn nhiều. Tại sao như vậy? Tại vì có nghĩa rằng đó, ngài A Di Đà có nhiều cái phương pháp môn khác nhau để giúp chúng ta đắc vãng sanh qua cái quả tịnh độ ngài dễ hơn là bất cứ tịnh độ nào khác đối với chúng sanh của chúng ta ở đây. Ý nghĩa là như vậy. Thành ra một cái pháp môn chính mà rất có hiệu quả mà các tổ, chư tổ như là ngài Huệ Viễn Đại Sư đó, ngài nói là chúng ta cứ niệm Phật thôi, trì danh niệm Phật. Có bốn pháp môn niệm Phật, một cái pháp môn chính là trì danh niệm Phật, là cứ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cái trì như vậy. Tới khi mà quý vị được cái định của niệm Phật á, là cái niệm Phật tam muội hoặc là cái định nhất tâm bất loạn đó, thì quý vị không phải, thầy phải nhắc lại cái này, phải cần hiểu cho rõ là quý vị không cần phải lúc lâm chung mới niệm Phật như vậy thì mới được đắc vãng sanh. Thực ra trong cái nguyện của ngài A Di Đà Phật, ngài nói rằng á, quý vị chỉ cần niệm 10 hồng danh của ta mà với cái nhất tâm bất loạn thì chúng ta, thì quý vị sẽ đắc vãng sanh khi mà chết. Thành có nghĩa là trong thời gian này mình còn trẻ, mình còn có sức thì mình niệm mà đắc được cái niệm Phật tam muội đó thì chắc chắn lúc mà chết á, sẽ Đức Phật sẽ qua trước chúng ta về cứu chúng ta. Hay do đó thành nó sướng lắm, tại vì một khi mà quý vị niệm được nhập được nhất tâm bất loạn rồi đó, mà niệm Phật được rồi thì mình tha hồ mà đi chơi, lúc mình lâm chung Phật sẽ tới cứu. Thành cái tinh độ nó đặc biệt cho đó đó, còn cái thiền tông nó không có được như vậy.
Nhưng mà chứ bác sư cho anh hỏi bây giờ còn có một phút mấy thôi, làm thế nào như là được nhất tâm bất loạn?
Thì có cái pháp, cái phải có, thì cái gì cũng vậy, mình phải quay thử cái pháp môn gì mới có đắc được cái tam muội đó. Cái anh hỏi rất là thông minh, rất là hay, rất có ý nghĩa lắm. Tại vì như vậy này, đối với thầy đó, thầy tại sao thầy theo cái pháp môn này mà không theo ông thầy kia? Tại vì thầy biết á, cái ông thầy mình theo đó, ông thầy dạy phương pháp này á, ông là đã đắc được cái tam muội rồi, mà đệ tử ông ra dạy đệ tử ổng á đắc được tam muội lần nữa thì mình thấy chắc ăn quá, mình theo. Ví dụ thầy biết á là ngài Thiện Hóa ngài có nhiều đệ tử là ra vãng sanh theo phương cực lạc rồi, có nhiều đệ tử dạy niệm Phật lớn tuổi rồi, sau mấy tuổi mới xuất gia, ngài cũng cho xuất gia xong dạy niệm Phật đắc được tứ quả la hán, cả ngày chỉ niệm Phật thôi. Thành ra thầy thấy cái kết quả nó có sự thành công rồi, mình tin theo cái pháp môn đó mình tu. Chứ thầy biết bây giờ thời buổi này có nhiều người cứ theo bạn mình rủ đi tới chỗ kia tu, rồi cái chùa tại nhiều người tới tu, mình mới quan sát thấy ủa cái pháp môn họ dạy, pháp môn này niệm Phật như vậy rất khó mà nhập niệm Phật tam muội, tại họ trật pháp môn nó trật rồi. Thành ra trả lời vắn tắt tại hết giờ rồi là cái vị muốn niệm Phật tam muội đó thì phải có đúng pháp môn, phải có sự cái môi trường đúng, có ba cái điều kiện. Thứ nhất á, là pháp môn đúng, ok, cái phương pháp đúng đó hoặc cái phương pháp là phương pháp tổ sư từ cái dòng tịnh độ nó dạy xuống, ok, theo tổ sư ngài Thiện Hóa là như vậy. Khi mà tu đúng á, niệm Phật sẽ gặp vấn đề thì phải cần có người giải quyết những vấn đề cho quý vị.
Mô Phật, cảm ơn quý thầy Minh Khô. Thực sự là quý thầy cô muốn giải thích nhiều nữa cho con hiểu rõ, nhưng mà thời gian có hạn thôi. Cứ chúc vị thân tâm tự lạc, A Di Đà Phật.